Nam Mô Đức Bổn Sư Bụt Thích Ca Mâu Ni. Thưa đại chúng, hôm nay là ngày 2 tháng Giêng năm 2011. Thưa các vị, là khóa tu 4 ngày ở đây qua rất là nhanh. Tôi nhớ là vào ngày đầu của khóa tu mưa tầm tã, các vị thiền sinh đến đây dầm mưa để đem đồ xuống. Thế rồi sáng nay tôi thấy là xe chở dụng cụ cá nhân của các vị lên xe để chuẩn bị về. 4 ngày đi qua rất là nhanh, cũng có nghĩa là 1 năm đi qua rất là nhanh. Thưa các vị, 2010 mới Tết đó, rồi bữa nay là cái Tết của 2011. Và 1 năm đi qua nhanh cũng có nghĩa là một đời người qua rất là nhanh. Thời gian nó qua, nó không có đợi chờ ai hết. Rồi không gian thì nó luôn đổi thay. Đời sống của chúng ta mỗi người cũng thế, chưa bao giờ dừng lại để nó đợi chờ các vị. Rồi hoàn cảnh yên bình của chúng ta ở nơi đây cũng thế, nó cứ trôi mãi miết không dừng. Hôm nay nó bình yên, ngày mai nó bất an. Và những cái bất trắc của đời người chúng ta không có lường được, nó đến với ta bất cứ lúc nào. Rồi 4 ngày tu ở nơi đây, thời gian qua rất là nhanh. Tôi không biết là các vị làm ăn có khấm khá chưa, tức là các vị đã nếm được hương vị của Phật Pháp, đã nắm được pháp môn thực tập vững vàng để đem nó về ứng phó trong đời sống thế nhân hay không, thì tôi không có dám chắc lắm. Và cái điều này, thưa các vị, có khi là những người xuất gia luyện đời sống mình vào già la mất mấy chục năm, thế nhưng mà cái nhịp sống của nhân thế nó cũng vận hành nổi chìm, và nó cũng dìm người ta trôi theo dòng rất là dễ. Nắm đời sống của những người tu, họ luyện đời sống họ vô chùa, thế nhưng mà cũng trôi mất một đời qua không thôi. Thế thì 4 ngày các vị đến đây sinh hoạt, nếu khóa tu mở ra chừng 1 tháng thì tôi nghĩ cái năng lực chuyển hóa nó cũng không có xảy ra là bao nhiêu. Và cái điều này có khi nó không lệ thuộc vào thời gian đâu, nó lệ thuộc vào cái thao thức của các vị, cái niềm đam mê tu tập của các vị lớn đến độ nào. Thì các vị nếm được hương vị của sự thực tập và chuyển hóa thân tâm mình hay không mà thôi. Chứ kỳ thực thì ngày tháng không phải là quan trọng. Người ta nắm được một cái phương pháp và có được cái kỹ thuật, và người ta có khả năng là làm việc đó một đời người và thành tựu được những điều người ta mong muốn. Cho nên 4 ngày tu ở nơi đây, tôi nghĩ là các vị giáo thọ của tu viện truyền đạt được cho các vị cái kỹ thuật, tức là cái phương pháp để các vị thực tập nó trong đời sống thế nhân thôi. Chứ còn kỳ thực là 4 ngày qua rất là nhanh. Chúng ta lây quay nếm được một chút hương vị của núi rừng lành lạnh, nếm được một chút hương vị của không gian tĩnh mịch và chưa thấm vào đâu cả. Thế rồi chúng ta lại về với trần thế. Thế cho nên cái điều đầu tiên mình gửi đến các vị là cái phương pháp hành trì, cái kỹ thuật để các vị dụng tâm trong đời sống của thế nhân rất là cần thiết. Thế rồi cái kỹ thuật truyền đạt của nơi đây, các thầy truyền đạt cho các vị là cái chi? Tất nhiên chánh niệm đó là một phương pháp rất là chung, thế nhưng mà chúng ta ứng dụng nó thực tiễn vào đời sống của chúng ta thì nó đòi hỏi cái sự thông minh của các vị vô cùng để ứng dụng trong đời sống của các vị. Ở nơi đây chúng ta có thể thực tập an trú trong chánh niệm không phải khó khăn lắm, do vì chúng ta đến đây cái niềm thao thức tu tập nó đã có. Thứ hai là những người cùng sinh hoạt với ta thì cũng yểm trợ ta. Thứ ba, không gian tĩnh mịch nơi đây cũng giúp cho chúng ta có thể an trú được, thực tập được chánh niệm. Và do vậy cho nên ở nơi đây thì các vị tu tập tưởng chừng như mọi âu lo, phiền não, bất an nó rơi rụng, không còn gì trong tâm thức. Thế nhưng rồi mình lái xe về tới nhà thì thưa các vị, đâu nó vào đấy. Những cái mình tưởng là bỏ được nó lại trở lại y nguyên như cũ. Và không chỉ nơi đây, Tôi được biết rất là nhiều thiền sinh họ tham dự những khóa thiền của các truyền thống như là truyền thống thiền Vipassana, thậm chí nửa tháng chứ không phải là ít như chúng ta. Thế nhưng rồi về nhà thì đâu nó vẫn vào đấy. Những lo âu phiền muộn của cuộc sống đời thường nó vẫn tràn ngập, và có khi người ta còn ngạc nhiên, thấy sao tu được 15 ngày rồi về lại lo lắng nhiều hơn, sân si nhiều hơn, bực bội nhiều hơn mới lạ. Và chuyện này, thưa các vị, nó là điều tự nhiên chứ không có chi lạ cả. Do vì nó nằm sẵn, nó đợi chờ các vị khống chế nó không có cơ hội nó tràn lên. Cho nên 15 ngày sau thì nó lại tràn lên, nó trả thù lại ta chứ không có chi lạ. Thế cho nên cái điều mình chia sẻ nơi đây là nắm cái phương pháp, tức là cái kỹ thuật để hành trì rất là quan trọng. Và một hôm, thưa các vị, là tôi ngồi tôi nghe lại những cái bài dạy ở dưới Sangha trong 10 ngày ngọc Phật. Tôi cũng rất là ngạc nhiên là sao có những buổi dạy dường như nó rất là hay ạ. Không phải mình khoe làm chi, nhưng mà có những câu chuyện đọc từ đâu tự nhiên nó nhảy ra và mình học lại, và mình học lại với chính mình thôi. Thưa các vị, học với người thì có khi chưa chắc gì nó dễ nhớ bằng học lại với chính mình. Do vậy cho nên mình kể lại một câu chuyện mình đã từng dạy ở Sangha cho các vị nghe cho vui, rồi ứng dụng nó trong cái sinh hoạt tu của chúng ta. Không biết trong sử liệu nào, trong cái nguồn chính sử thì không thấy. Thế nhưng mà tôi đọc được đó là Ngài Long Thọ là một vị tăng sĩ lỗi lạc của Đạo Phật trong thế kỷ thứ hai Tây Lịch. Ông được hoàng đế rất là yêu quý cho nên tặng cho ông một chiếc bát bằng ngọc, và trên miệng bát thì đính đầy kim cương. Và thế là nhà sư ta cứ ôm chiếc bát ngọc đó đi xin ăn cùng làng cuối xóm, và rủi ro thai trên con đường vân du xin ăn thì có một tên ăn trộm, nó nhìn thấy chiếc bát nó ối chặt. Cái nhà sư này tự nhiên sao mà giàu có dữ vậy, mình rình rình mình lượm chiếc bát này mình bán thì đủ xài cho ba đời chứ không phải một đời. Thế thì nó rình ngài để trộm chiếc bát. Và một hôm ngài khất thực xong, ngài thọ thực rồi đi vô một cái hang động vắng trong rừng, và lúc ngài nằm nghiêng nghiêng sửa soạn ngủ thì nghe cái tiếng lịch kịch bên ngoài. Ngài biết là cái tên ăn trộm này nó đang đi theo ngài để nó lấy chiếc bát. Ngài nói này, thôi ngươi cứ vô đây ngươi lấy cho rồi, ngươi rập rình ta mấy hôm nay rất là tội nghiệp, rồi ngươi đợi cho ta ngủ ngươi vô ngươi lấy nó thì nó mất giấc ngủ của ta, thôi giờ lấy trước đi cho nó khỏe. Và thưa các vị, cái điều kỳ lạ là tên ăn trộm nó vô, ngài đưa chiếc bát cho nó ngần ngừ một hơi, nó phục xuống nó đảnh lễ, nói thưa thầy, tôi nghĩ chắc là trong đời tu của thầy nó có cái gì quý hơn cả chiếc bát, thế cho nên thầy coi chiếc bát nó rất là tầm thường, thầy cho tôi như thế này, thôi bây giờ tôi không cần lấy chiếc bát của thầy làm chi, bây giờ thầy hãy cho tôi cái gì quý nhất của thầy, quý hơn cả chiếc bát, tôi chỉ xin phần đó thôi, nếu thật là thầy là người rộng lượng. Ông nói, ồ, tất nhiên là trong giáo pháp của Đức Thế Tôn có nhiều điều vô cùng quý giá, và ta nghĩ rằng ngươi có nhân duyên rất là lớn, cho nên ngươi đã rình rập ta mấy hôm nay, ta sẽ cho ngươi một món quý nhất, đó là lời dạy của Đức Thế Tôn chuyển hóa được thân tâm của ngươi. Cái nó nói, trước khi tôi học cái pháp của ông cho thì tôi có một điều kiện ạ. Nói, ồ, ngươi cứ nói điều kiện của ngươi cho ta biết. Nói, thú thật với thầy là tôi đã từng chán cái nghề ăn trộm lâu đời rồi, tôi đã đi vô những cái già lam tôi học với các thầy, thế nhưng mà khi các thầy nghe nói rằng tôi sống bằng cái nghề ăn trộm, các thầy biểu trước tiên muốn học đạo với ta thì bỏ cái nghề ăn trộm đi, ta giả đạo cho. Mà thú thật với ngài, biểu con bỏ sinh mạng thì được, nhưng mà biểu con bỏ nghề ăn trộm thì không có được. Con vừa sinh ra đời là tai con tự nhiên nó đã trở thành một tên ăn trộm rất là chuyên nghiệp, và chưa bao giờ con bị ai bắt được cả. Ưng lấy món gì là con lấy được, dù đó là của hoàng gia dù đó là cung cấm của triều đình, nhưng mà con ưng thì con lấy được đó. Cái nghề ăn trộm đó là bản chất của con, cho nên thầy có thể dạy con bất cứ điều chi, nhưng mà đừng có dạy con bỏ nghề ăn trộm. Đây là điều kiện duy nhất thôi. Áo nói, ồ, ngươi đến đúng chỗ rồi đó. Ta chưa hề dạy ai bỏ nghề ăn trộm cả. Các thầy khác thì họ dạy thế, nhưng mà riêng ta thì ngươi hãy cứ ăn trộm, đó là việc làm của ngươi. Thế nhưng mà thay vì ngươi đi ăn trộm bằng cái tâm thức không nhận biết, thì bây giờ ngươi hãy làm cho cái hành động ăn trộm của ngươi, ý nghĩ ăn trộm của ngươi, nó tràn đầy cái sự nhận biết thôi là được. Không cần bỏ, không cần làm gì thêm cả. Ví dụ như ngày xưa ngươi ăn trộm thì ngươi rập rình và ngươi quên mất một điều là ta đang ăn trộm. Thì bây giờ ngươi hãy làm một việc giản dị thôi. Đó là ngươi đang đi sửa soạn ăn trộm thì ngươi hãy để ý từng bước chân của ngươi. Và lúc ngươi rình nhà người ta, ngươi cũng để ý là ngươi đang rình nhà. Và khi ngươi lấy đồ người ta thì ngươi nhớ rằng tôi đang lấy đồ. Tức là mọi việc làm của ngươi, mọi sự suy nghĩ của ngươi, ngươi hãy cài cái hạt mầm nhận biết vào bên cạnh, để nhận biết sáng tỏ từng việc làm, từng sự suy nghĩ của ngươi. Ngươi cứ tha hồ ăn trộm, hãy đi vô vàng cung ăn trộm của quốc cấm cũng được, chẳng sao cả. Rồi 15 ngày sau ngươi tới đây nói cho ta biết tình trạng của ngươi, rồi ta sẽ truyền đạt Phật pháp cho ngươi để ngươi tu. Nó nói ông hứa có chắc không? Chắc chứ, là một nhà sư như ta được cả hoàng đế cung kính thì những điều ta nói là những điều rất chắc. Ngươi cứ đi làm đi. Và thưa đại chúng, là ta thử hình dung là 15 ngày sau tên ăn trộm nó đến. Nó nói ông là cái ông sư rất là quỷ quái, ông đã làm hại cuộc đời tôi. Thú thật với ông là trong đời tôi chưa bao giờ nghĩ đến cái chuyện ăn trộm mà tôi không làm được. Thế nhưng mà từ cái lúc tôi nghe lời ông thì tôi không lấy được món nào cả. Tôi mở được nhà người ta, tôi vô, tôi đứng tầng gần trước đống châu báu, và khi cái sự nhận biết nó có mặt tràn ngập trong tôi, thì tự nhiên cái hành động ăn trộm của tôi nó rơi nào không hay. Rồi tôi lại quay ra thôi. 15 ngày nay tôi đi thẫn thờ như thế mà không hề ăn trộm được bất cứ cái món gì. Ông hại tôi vô cùng. Và thưa đại chúng, kỳ thực là cái phương pháp thực tập của Đức Thế Tôn dạy cho chúng ta rất là giản dị. Tôi nghĩ là không có một cái phương pháp thiền tập nào nó giản dị bằng thiền tập của Đạo Phật cả. Các vị để ý là trong những khóa tu, quý thầy hay là quý sư cô giáo thọ hướng dẫn chúng ta buổi sáng bằng thiền hướng dẫn thôi, thì cái chữ mà quý thầy quý cô lặp lại trong bài kinh Tứ Niệm Xứ mà Đức Thế Tôn dạy, đó là nhận biết sáng tỏ hay là ý thức sáng tỏ. Mình nghe mình tưởng đâu nó rất là bình thường, nhưng mà thưa các vị, đây là bốn chữ vàng. Nó là một viên đá làm nền để xây dựng cái ngôi nhà thiền tập của Đạo Phật bên trên đó. Nếu các vị thử làm một việc là nhận biết sáng tỏ từng hành động của các vị, từng sự suy nghĩ của các vị, thì các vị sẽ làm được một việc, đó là mọi cái lo âu phiền muộn của đời người tự nhiên nó rơi rụng mất. Và cái câu chuyện mình kể không phải là một câu chuyện huyền thoại, nhưng đó là một câu chuyện rất thật. Do vì người ta không nhận biết sáng tỏ, người ta chìm trong cái sự lãng quên, cho nên người ta mới có khả năng làm bao nhiêu việc thừa thãi và để cho mình nổi chìm trong phiền não bất an. Bằng kỳ thực chúng ta có khả năng làm được điều này, tức là nhận biết sáng tỏ. Chúng ta chỉ cần cài nó vô trong hành động của mình, trong sự suy nghĩ của mình và trong mọi cái vui buồn của mình, thì tức khắc các vị nắm được một phương pháp tuyệt vời. Đó là các vị nâng đời sống mình lên cao liền trong phút giây các vị tu tập thôi. Và cái điều này kỳ thực thưa đại chúng rất dễ làm, nhưng không có khăn gì cả. Nó không có phải đòi các vị phải làm cái gì thêm trong cuộc đời các vị. Hãy sinh sống bình thường giữa cuộc đời này, vẫn đi, vẫn đứng, vẫn đi làm, vẫn sinh hoạt giản dị như bao nhiêu người. Thế nhưng mà lâu rồi chúng ta để ta chìm trong cái sự lãng quên. Thì bây giờ mọi việc làm của các vị soi sáng nó bằng cái năng lực nhận biết sáng tỏ thôi. Thế thì thưa đại chúng là tự nhiên mọi cái buồn phiền của đời sống rơi rụng, mọi cái u uất của thân tâm chúng ta tự nhiên nó bị đốt cháy. Và đời sống chúng ta bắt đầu từ ngay bây giờ cho tới cuối cuộc đời, thưa các vị, nó không còn là người sống trong lãng quên nữa, mà cái năng lượng nhận biết nó sáng bừng trong đời sống các vị. Đó là ý thứ nhất mình muốn chia sẻ đến các vị thấy là cái phương pháp hành trì của thiền tập đạo Phật rất là dễ dàng chứ không phải khó khăn. Có điều chúng ta chưa thực sự đam mê đời sống của sự tu tập, cho nên chúng ta để mình sống trong lãng quên thôi. Bằng các vị có một chút niềm đam mê tu tập thì các vị cài cái sự nhận biết vào trong bất cứ sinh hoạt gì của một ngày, thế thì chắc chắn một điều là đời sống ta tự nhiên thay đổi rất là hiển nhiên. Đây là điều thứ nhất mình chia sẻ để các vị biết là cái pháp hành trì của Thánh giáo Như Lai nó nằm rất gọn trong bốn chữ thôi, đó là nhận biết sáng tỏ thôi. Thế rồi cái chuyện thứ hai đặt ra cho chúng ta là thưa các vị, ví như mình có niềm tin với việc này, tức là mình có niềm tin rằng nếu mình cài được cái hạt mầm nhận biết sáng tỏ ngay nơi từng việc làm, từng sự suy nghĩ, thế nhưng mà tại sao mình nhìn cái thói hư tật xấu của mình, cái ưu tư phiền muộn của mình nó không có chịu rơi rụng, đâu nó vẫn còn đấy. Mình có thể bỏ 10 ngày, 15 ngày để thực tập một việc này thôi, tức là mời cái năng lực nhận biết sáng tỏ nó có mặt trong từng việc làm, từng sự suy nghĩ. Thế nhưng mà thoáng một chút mình quên, thế thì đâu lại vào đấy. Buồn nó vẫn làm lòng mình trĩu nặng, ưu tư phiền muộn nó vẫn tràn ngập trong trái tim mình. Tại sao cái chuyện xảy ra là như vậy? Mình không có khả năng an trú ngay cái trạng thái nhận biết sáng tỏ để làm cho đời mình nó dâng lên, hương sắc cuộc sống nó có mặt và mọi cái nỗi niềm bất hạnh nó rơi rụng. Tại làm sao như vậy? Tại làm sao? Thưa đại chúng là mình sẽ chia sẻ với các vị mấy phần thôi. Mình ghi chú đôi điều để các vị đi vô cho nó dễ. Câu hỏi đặt ra của chúng ta là tại sao mình vẫn còn chìm ngập trong cái phiền muộn lo âu, trong cái bất an? Và trong cái danh từ nhà Phật gọi là tại sao mình chìm ngập trong cái nghiệp? Và ý thứ nhất chia ra ba vấn đề đi vô thôi. Vấn đề thứ nhất là ta lầm lẫn lâu đời. Ý thứ hai, hãy nhận thực về hiện hữu của đời sống. Và ý thứ ba là phương pháp hành trì thôi. Cái điều đầu, thưa đại chúng, là chúng ta có một thói quen là chúng ta bị xã hội là một, bố mẹ dạy là hai. Ta cài cái sự nhận biết và thân tâm của chúng ta là mọi thứ đối tượng đều là ta cả. Cái lầm lẫn đầu tiên là như thế. Và cái điều này thưa các vị nó rất là hiển nhiên thôi. Lúc bé mình đã từng lầm lẫn về điều này. Cái gì thuộc về đối tượng trong tầm tay của mình nó là mình. Con búp bê mẹ mua về cho mình nó là mình thôi. Ai mà tới giành con búp bê của mình thì mình sống chết với con búp bê. Và tâm thức của đứa bé thì nó đồng nhất nó vào bố nó, mẹ nó, vào gia tài, vào của cải của nó. Không có một đứa bé nào không tự hào là bố mẹ của nó đẹp nhất thiên hạ cả, hay nhất, tài ba nhất. Rồi lớn một tí thì thưa các vị, ta không đồng nhất ta vào bố mẹ thì ta đồng nhất ta vào cái chi? Dần dần các vị đồng nhất các vị vào thân này. Đến một cái tuổi nào đó thì ta thấy cái nhu cầu tự hào về đời sống không phải là tự hào về bố mẹ của ta, nhà cửa của ta, mà cái tự hào nhất là con người của ta, con người của ta. Và cái mức độ đồng nhất đầu tiên vào con người các vị là các vị đồng nhất các vị vào hình hài này. Tôi đẹp, tôi xấu, tôi cao, tôi thấp, tôi da trắng hoặc da đen, tôi là người Việt hoặc người Mỹ, vân vân. Đầu tiên nó là như thế. Và nếu chúng ta dùng một cái từ rất là hình tượng là đầu tiên các vị đồng nhất các vị vào những cái lớp áo các vị mặc trước cái đã. Cái lớp áo đó là con nhà quyền quý, lớp áo đó là con nhà bình thường, lớp áo đó là người Việt Nam, người Mỹ, người Trung Quốc, vân vân. Mà kỳ thực ta không phải là những lớp áo, ta là con người này, chứ ta không phải là tất cả những cái lớp bên ngoài ta sơn phết cho chính ta. Cho nên cái đồng nhất thứ hai là các vị quay trở về lúc một tuổi nào đó thì các vị thấy mình là người này, là trai, là gái, là đẹp, là xấu, là người Việt, là người Mỹ. Rồi dần dần cái sự cố chấp của các vị nó đi vào cái chiều tinh tế hơn. Thế nào là đi vào chiều tinh tế? Thưa đại chúng, là lúc trẻ ký ức của chúng ta về đời sống nó rất là ít ỏi, cho nên chúng ta chưa có những cái kỷ niệm vui buồn về quá khứ để tự hào, để trìu mến. Thế rồi dần dần đến tuổi trung niên thì cái gì nó phát sinh? Thưa các vị, là tất cả những cái kỷ niệm đi ngang qua đời sống các vị, những cái trải nghiệm của đời người, hoặc là cái kiến thức của các vị, những cái mà các vị ki cõm học được trong nhà trường, hoặc đọc sách, hoặc nghe người ta nói, hoặc là những trải nghiệm trong đời, nó làm thành cái bề dày của niềm tự hào bên trong của ta. Tức là bây giờ ta hòa cái sự cố chấp của ta vào bên trong rất là tinh, rất là mịn. Đó là những cái kỷ niệm của ký ức ta, những cái suy nghĩ của ta. Và đến một cái tuổi trung niên thì người ta không tự hào về hình hài, nhan sắc hay của cải người ta nhiều đâu, mà người ta tự hào về danh vị, địa vị của người ta, học hàm học vị của người ta, trình độ kiến thức của người ta. Thế thì nó đi vào cái chiều tinh mịn. Và cái điều này nó đi theo chúng ta cho tới già, thưa các vị. Người già họ có cái niềm tự hào về quá khứ của họ. Và hầu như không có một người già nào khi mở miệng ra họ không tự hào về quá khứ tôi là ông này, ông kia, về cái thời vàng son của họ cả. Trong khi người trẻ thì họ không hề nhắc gì về quá khứ cả. Họ hướng tới tương lai thôi. Các vị nghe một nhóm bạn trẻ nói chuyện với nhau thì các vị hầu như kiếm ra cái chuyện tự hào của họ về quá khứ rất hiếm. Mà nghe họ nói toàn là cái chuyện tương lai thôi. Ngày mai tôi làm cái chi, sự nghiệp tôi như thế nào, tôi có bạn ra sao, người thương tôi sẽ như thế nào, vân vân. Nghĩa là tuổi trẻ thì cái hướng họ mở về tương lai, tuổi già thì cái hướng họ quay về quá khứ. Tại sao điều này nó phát sinh như vậy? Thưa các vị, do vì tuổi già người ta sẽ chết cho nên người ta quay về quá khứ chứ không có chi lạ. Thời gian còn lại trên nhân gian rất là ngắn, họ rất là sợ. Cái điều kinh khủng vô cùng họ phải tiếp xúc đó là chấm dứt một đời này, cho nên họ quay về quá khứ để lừa dối chính mình là cuộc đời mình còn dài lắm. Đó là thứ nhất. Thứ hai là để tự hào mình có cái gì đó để kiêu ngạo với người ta. Già rồi hình hài thì nó xấu quá, đâu có kiêu ngạo được. Cho nên tự hào về quá khứ của mình cho nó chắc ăn. Và quá khứ, thưa các vị, có khi quá khứ anh không phải là ông hoàng bà chúa gì cả, thế nhưng mà anh tự hào, anh vẽ vời ra cái chuyện đó, có trời mà biết, cho ai mà biết quá khứ của anh như thế nào. Cho nên tháo hồ nói về quá khứ của ta. Đó là cái cố chấp đầu tiên chúng ta được xã hội loài người dạy cho, rồi được tâm thức chúng ta nó lừa gạt. Và từ cái cố chấp này nó sinh ra cái điều gì kế tiếp? Thưa các vị, là mình đồng nhất mình vào những lớp áo, đó là cái lỗi lầm đầu tiên có mặt. Ta đồng nhất ta vào hình hài, đó là lúc trẻ. Rồi ta đồng nhất ta vào những hạnh phúc, những vui buồn, những niềm vui, đó là tuổi trung niên. Rồi chúng ta đồng nhất chúng ta vào cái chi lúc tuổi già. Đồng nhất chúng ta vào những cái suy nghĩ, những cái tập nghiệp của quá khứ mình cất giữ nơi đây. Người ta càng già, người ta càng sống với kỷ niệm. Và kỷ niệm đối với những người già, đó là một quý vô cùng. Thế cho nên họ đồng nhất họ vào cái sự suy nghĩ, vào những cái ổ cứng đã chứa tất cả những cái tư liệu về cuộc đời họ. Để làm gì? Để làm gì? Thưa các vị, để đỡ cô quạnh lúc tuổi già, đỡ cô đơn. Thứ hai nữa là để làm một cái vốn liếng để trả hình hài này về cho vô thường, là đi một vòng trở lại để có một hình hài mới, để nổi chìm thọ sanh trong cõi nhân thế. Đó là cái lầm lạc ban đầu rất là lâu đời dẫn chúng ta đi như thế. Ví như các vị có khả năng làm được một điều là đem cái sự nhận biết tỉnh sáng rọi vào từng cái kỷ niệm vui buồn của các vị, thì các vị làm cho nó tan biến hết ngay hiện đời. Nếu chúng ta thực tập được một điều là đem cái nhận biết sáng tỏ, cái từ này nó rất là quan trọng. Tôi nghĩ các vị phải học thuộc lòng thôi à. Mình lặp lại, thưa đại chúng, là bốn chữ này là bốn chữ vàng. Nó là nền tảng rất là vững chắc xây dựng truyền thống thiền của Đạo Phật trên chữ này thôi. Và thậm chí các vị nắm bốn chữ này, các vị cũng làm cho mọi cái phiền não bất an của đời người rơi rụng. Và trở lại, các vị nắm bốn chữ này, các vị rọi vào đời sống lầm chấp của các vị, những cái buồn vui ngay hiện đời, rồi những cái quá khứ tồn tại trong tâm thức để nó tạo thành cái loại nghiệp lâu đời đó. Các vị chỉ cần dùng bốn chữ này thôi, rọi sáng đó, thì các vị đốt cháy hết nghiệp thức cất chứa rất là lâu đời, để mình có thể làm được một điều như các vị thánh A-la-hán là chỉ vào hình hài này nói một câu thôi: xin đã tận, phạm hạnh đã thành, việc đáng làm trong đời này ta đã làm, không còn trở lại hình hài này nữa. Nếu các vị an thân lập cước, tức là các vị lấy bốn chữ này làm nền tảng cho cái sinh hoạt thiền tập một đời, thì thưa các vị có thể làm được điều đó. Thế cho nên chúng ta trở lại cái điều lầm lẫn này. Một đời chúng ta lầm lẫn chưa chịu thua, cho nên mình hứa hẹn là mình lầm lẫn nó đời kế tiếp. Do vì mình chấp những cái suy nghĩ này là mình, những cái tồn tại trong tâm thức cuồn cuộn trôi như một dòng sông, đó là mình, cho nên các vị bỏ hình hài này rồi, các vị đi theo cái nghiệp thức của các vị cất chứa đây, các vị quay một vòng lại, kiếm ra cái hình hài nào nó tương ứng với tâm thức của mình, thì các vị ghé lại, cho nên có lại một chuỗi luân hồi là như thế. Đó là điều thứ nhất chúng ta chia sẻ về cái sự lầm lẫn lâu đời. Và do vì cái sự lầm lẫn rất là lâu đời, cho nên thưa đại chúng là dù chúng ta có học Phật, có luyện mình vào những khóa tu 10 ngày, 20 ngày, thậm chí một năm chúng ta đi 10 khóa tu, thế nhưng mà chúng ta không có khả năng làm được một điều, đó là mời cái sự nhận biết sáng tỏ nó đi vào từng hành động của chúng ta, đi vào từng sự suy nghĩ của chúng ta. Chúng ta không có khả năng mời cái nhận biết sáng tỏ để nó soi sáng từng cái buồn, giận, ghét, thương, ưu tư, phiền muộn đang cuồn cuộn chảy trong ta. Các vị chỉ làm một điều là mọi thứ ưu tư, phiền muộn sinh trong tâm thức các vị dùng cái năng lực nhận biết sáng tỏ nhìn nó thôi. Thế thì mọi thứ lâu nay nhận chìm về mình tự nhiên tắt ngấm, tự nhiên bị đốt cháy. Thậm chí cái anh chàng anh ăn trộm, từ bản chất, tức là vừa sinh ra đời anh đã thành một tên ăn trộm, từng tế bào máu của anh nó đều có chất ăn trộm, mà anh chỉ cần dùng một từ thôi, thưa các vị, là nhận biết sáng tỏ đi vào thôi, thì tự nhiên nó rọi sáng cái chất lãng quên trong thân tâm của anh. Anh tự nhiên là rơi rụng cái nghiệp thức nhiều đời là nghiệp thức ăn trộm, tự nhiên nó rớt xuống không có còn tồn tại. Các vị thử làm điều này, chứ mình đừng tin điều gì trong kinh văn nói. Các vị thử làm một điều này, rất dễ dàng là khi có cái buồn đang cuồn cuộn khởi lên trong các vị ngồi trầm tư lại, khép mắt nhìn cái buồn của mình. Và khi mình khép mắt làm điều này, thì tự nhiên cái điều phát sinh đó là tôi là người đang nhìn, cái buồn là cái đang bị tôi nhìn. Thì các vị thấy là ta với buồn tự nhiên nó có khoảng cách, buồn không có làm gì nhận chìm đời sống ta được. Dần dần ta an trú trong cái nhìn, tức là an trú trong cái nhận biết sáng tỏ, thì cái buồn nó rơi đi hồi nào không hay. Rồi cái giận khởi lên trong các vị, nó cũng bị cái nhận biết sáng tỏ này làm rơi đi, không còn bóng dáng gì trong tâm thức các vị cả. Thậm chí, thưa đại chúng, là những người con trai hay là con gái mới lớn, họ cứ đổ thừa là do nghiệp nó thúc đẩy cho nên tự nhiên con gặp cái người kia con cảm thấy dường như con mắc nợ lâu đời gì con không thể bỏ được. Nhưng mà kỳ thực thưa các vị, mọi cái thứ nghiệp lực này nó không bao giờ tồn tại nếu các vị vận dụng một chút năng lực của chánh pháp để rọi thôi. Các vị có thể dùng cái nhận biết sáng tỏ nhìn cái nỗi đam mê cuồn cuộn trong tự tâm ta, thì các vị thấy nó rất là vô lý, nó rất là phù du. Tự nhiên nó rơi khỏi thân tâm của các vị liền thôi à. Mình đổ thừa nghiệp là do vì nó vừa sinh khởi một tràng ý thức cuồn cuộn, cái mình đồng nhất mình vào nó, mình thấy mình là nó. Thế rồi mình bị nó nhận chìm, nó quay tròn và cuộc đời mình vô cùng khốn đốn. Trong khi cái chuyện rất dễ để chúng ta thực tập là ta hãy lui về ta là người thấy. Mọi thứ đều là cái bị ta thấy, thì tức khắc là chấm dứt liền mọi thứ nghiệp sinh ra trong các vị. Nghiệp đó là nghiệp buồn, nghiệp giận, nghiệp ưu tư, nghiệp phiền não, nghiệp bất an, vân vân. Và kỳ thực, người ta không tu cho nên người ta đổ thừa ngàn vạn thứ. Chứ người ta tu rồi thì không có lý do gì đổ thừa được cả. Người ta tu một chút thôi, chưa tu nhiều đâu, người ta đã làm được một việc là mọi thứ sinh ra từ ta chứ không phải từ người khác. Người kia chọc tôi giận ư? Nói như thế hơi vô lý á. Người ta chọc là chuyện của người ta, nhưng mà giận hay không là chuyện của các vị chứ. Chọc các vị giận được ư? Người kia chẳng qua là cái cớ để cho các vị đổ cái giận ra, các vị kiếm mọi cách để đổ thừa thôi. Chứ còn kỳ thực là mọi thứ nó sinh ra từ các vị, chứ không phải từ người A, người B gì cả. Nếu không có cái đối tượng kia để mình trút cái giận, thì mình cũng có khả năng trút cái giận nó vào cái ly, cái chén, cái bình. Và chuyện này chúng ta làm bình thường. Khi có con người thì mình trút cái nỗi niềm bực bội của mình vào họ. Không có con người thì ta cũng trút nỗi niềm bực bội đó ta vào người dân nước lã, hoặc là vào đồ vật, dụng cụ trong nhà của ta thôi. Thế cho nên chỉ tu một chút thôi, chưa nhiều lắm đâu. Người ta quy mọi cái trách nhiệm về tự thân người ta, thế thì lấy đi được cái bất an, lũng củng, phiền muộn trong đời sống gia đình rồi thưa các vị. Dường như người ta lây quay một vòng trong nhân thế, đến một tuổi nào đó họ phải kiếm một người gắn với đời sống họ để làm cái chi? Để làm cái chi? Điều thứ nhất là nó đỡ cô đơn trong cuộc đời này. Họ không chịu đựng nổi trống trải cho nên họ cần có một người. Nói mất lòng nhau nhưng mà mình quen nói thật rồi. Họ sống một mình không chịu nổi, nó trống trải. Điều thứ hai, có người để mình đổ thừa thôi chứ không có chi lạ. Mình vu vạ vào người ta chứ không có chi lạ. Chừng như nó là như thế. Có với nhau để có điều kiện đổ thừa nhau, để vu vạ vào nhau. Rồi hai người sống với nhau, sinh ra một vài đứa con bé nhỏ, thì cái chúng sinh bé nhỏ kia lãnh đủ thôi. Tại vì cái người lớn mình đổ thừa họ có khi rất khó, cho nên mình vu vạ vào những đứa bé nó còn mong manh kia rất là dễ. Cho nên tội làm sao thế hệ của con em chúng ta. Thưa đại chúng, là chúng ta đi vô cái điều thứ hai mình muốn chia sẻ với các vị. Đó là chúng ta nhận thực tức là nhận biết rất là rõ ràng về hiện hữu đời sống của chúng ta. Ý thứ nhất mình muốn chia sẻ đó là nhận thức về đời sống bên ngoài. Thứ hai, đời sống tự thân. Và cái phần thứ ba đó là sâu bên trong. Thưa đại chúng, là từ những cái lầm lẫn do lầm lẫn tự thân, ngay cái điều đầu tiên nó có mặt giữa trần đời này, chúng ta đã bị những cái lớp của giáo dục xã hội là một, học đường là hai, tập khí bố mẹ truyền đạt cho ta là ba. Cho nên mình đã có những cái rất là sai lầm khi nhận thức về đời sống của chính mình. Mình nghĩ tôi là những thứ bên ngoài, rồi mình nghĩ tôi là hình hài này, tôi là vui buồn này, mọi thứ là tôi cả. Rồi từ cái lầm lẫn đó, chúng ta luôn nhận diện về đời sống thiên nhiên hoặc bên ngoài, đó lầm lẫn, đó là lầm lẫn bên ngoài. Thế nào là cái sự lầm lẫn của chúng ta về về thiên nhiên? Thưa đại chúng, là hành tinh này nó luôn vận hành chứ nó chưa bao giờ dừng lại. Và thiên nhiên nó trôi, chưa bao giờ nó dừng lại một phút giây nào cả. Thế nhưng mà với cái nhìn của mình thì mình thấy chừng như hôm qua với hôm nay không có gì khác nhau. Rồi mình cứ nghĩ là 365 ngày nó quay một vòng rồi nó trở lại y như thế, nhưng mà thưa các vị, chưa hề có cái chuyện gì lặp lại cả. Và khoa học rọi sáng về vấn đề này, tôi nghĩ không cần nói nhiều, chúng ta hình dung là mọi cái chùm sao trên vũ trụ mênh mông này nó đang trên cái đà trương phồng và giãn nở. Không gian nó luôn dịch chuyển, luôn thay đổi, và chưa bao giờ là một không gian cũ. Thời gian cũng thế, thưa các vị, chưa bao giờ dừng lại. Ví dụ như đứng ngay mặt hành tinh này thì ngày hôm nay không thể lặp lại. Và mỗi một ngày đi qua, thưa các vị, hành tinh này già đi một tí, tuổi thọ của nó đã quá nửa đời người rồi. 10 tỷ năm đó là tuổi thọ hành tinh, thế nhưng mà nó đã sống tới 5 tỷ năm trên cuộc đời rồi. Và không có gì hứa hẹn chắc chắn được ngày mai nó y như thế này. Người ta bảo rằng mất 1.000 năm mới đẩy được nền văn minh đến ngang cái ngưỡng cửa này. Thế nhưng mà trong một đêm thôi thì tất cả cái nền văn minh chúng ta thụ hưởng hiện tại có thể biến mất, không khó khăn gì cả. Mình hình dung là 1.000 năm để có được cái điều kiện đời sống như thế này, nhưng mà ngủ một đêm thức giấc thì những cái điều kiện sống hiện tại chúng ta không còn thấy ra nữa. Nó mất rất là dễ. Thế thì cái sự bồng bềnh của đời sống ngoài nhiên giới nó là như thế, chưa bao giờ dừng. Thế nhưng mà tâm thức chúng ta có thói quen là dính cứng vào những cái mà chúng ta bắt gặp. Tự thân chúng ta, ta nghĩ nó y như thế. Rồi chúng ta nghĩ là mọi thứ đối tượng nhận biết của chúng ta cũng y như thế, nhưng mà không hề có cái gì lặp lại trên cuộc đời này cả. Nhưng mà cái sự lầm lẫn của chúng ta, cho nên chúng ta nghĩ rằng mọi thứ nó y như vậy. Đó là cái lầm lẫn chúng ta về nhiên giới. Và nếu mình tu giỏi một tí thì thưa các vị, ngay trong đời sống này, các vị đứng giữa hành tinh này, các vị nhìn cái sự vận hành của tháng ngày đến đi, các vị cũng cảm thấy là vô cùng hạnh phúc khi chứng kiến được mọi việc nó trôi ngang qua các vị. Tất nhiên là những vấn đề này chúng ta đi vô chiều sâu thì chúng ta khai thác trở lại. Nhưng mà cái vấn đề thứ nhất là mình gợi ý để các vị thấy nhịp vận hành của nó luôn đổi thay. Cái điều thứ hai, tự thân của đời sống chúng ta. Thưa đại chúng, là chúng ta gắn chặt đời mình vào thân, gắn chặt đời mình vào những liên hệ chung quanh xã hội, rồi chúng ta nghĩ mọi việc nó vận hành bình thường như thế. Và những cái định nghĩa của những nhà xã hội học, họ cho chúng ta một cái nhìn, đó là con người là một sinh vật luôn sống cộng đồng, không tách rời được. Nhưng mà kỳ thực nhìn cho sâu thì không phải như thế. Không có loài động vật nào cô độc như loài người, thưa các vị. Thú thì nó còn sống thành từng đàn. Thế nhưng loài người trên hành tinh này, mỗi một sinh dân là một hành tinh rất là riêng lẻ, rất là cô độc, chưa hề sống bầy đàn. Dù chúng ta có thể hợp quần với nhau sống thành một quốc gia, nhưng mà bản chất bên trong của các vị, hình hài của các vị là một sinh vật vô cùng cô độc. Điều này mình nói nó có ngược với những điều người ta nói không? Thưa không. Tại sao? Các vị nhìn vào loài động vật mà thấy trong mắt của nó không có cái nén ưu tư gì của quá khứ để nó băn khoăn và lo lắng cả. Nó cũng không có sự suy nghĩ toan tính gì về tương lai cả. Đời sống nó chỉ có biết hiện tại mà thôi. Cho nên nó từ cái hệ di truyền của nó thành bầy đàn. Có những loài chim di trú từ phương Bắc về phương Nam hàng nghìn dặm dài. Và sau đó thì nó theo cái quán tính của ông bà nó đã cài sẵn trong hạt mầm, trong cái gen di truyền của nó. Cho nên mùa nắng nó lại trở về phương Bắc. Có những loài cá nó sinh ra từ cái vùng núi rất là xa, theo với nước đổ ra ngoài biển khơi, trôi biệt mù không biết nơi đâu là bờ bến. Thế nhưng mà tới cái lúc trưởng thành, nó lại tìm về, nó lội ngược về cái nguồn nơi, cái trứng đầu nguồn nó sinh ra. Và người ta không biết là nó thông minh ra làm sao mà nó như thế. Tuy nhiên thưa các vị, đó là cái quán tính do cái gen di truyền nó cài trong hạt mầm tế bào của nó từ bé. Cho nên nó hình thành cái phẩm chất đời sống là như thế. Thế thì loài động vật thưa các vị nó khác loài người ở chỗ là mắt của nó không có chiều sâu của quá khứ và cũng không có cái lo lắng của tương lai. Cho nên đời sống nó là một đời sống bầy đàn. Thế nhưng mà loài người các vị nhìn coi, thưa đại chúng, là do vì hắn có những cái toan tính tương lai, hắn có những cái ưu tư phiền muộn chất đầy của quá khứ. Cho nên mỗi một con người là một sinh vật rất là riêng, không hề ai thâm nhập vào đời sống tâm thức của ai được cả. Hắn là một con người rất là độc lập, hắn rất cô đơn. Tại sao vậy? Thưa đại chúng, là mình muốn chia sẻ cái điều này để các vị nhận diện về đời sống của chính mình thôi. Đời sống của loài người nó vô cùng cô đơn so với đời sống của loài động vật khác. Và tại sao nó cô đơn? Do vì động vật nó không có chiều sâu của quá khứ, nó cũng không có sự toan tính tương lai. Cho nên trong mắt của nó chỉ có hiện tại thôi. Nó ăn, nó làm cái công việc di truyền để bảo vệ dòng giống của nó. Thế nhưng mà loài người thưa các vị, do vì sự phát triển của hệ thần kinh họ cực kỳ tinh nhạy. Họ có thể nghĩ đến 1000 năm tới và họ có thể lui về 100 năm sau. Trong cái đầu của họ nó chứa đầy quá khứ và tương lai. Và cái điều này là điều may mắn vô cùng của loài người, nhưng cũng là một cái điều bất hạnh vô cùng của loài người. Tại sao? Do vì ảnh ngồi giữa cộng đồng loài người, thế nhưng mà tâm thức của ảnh rất khác biệt. Cái từ người ta dùng đó là ngủ chung một giường, nhưng mỗi người có một giấc chiêm bao rất là khác. Các vị sống với người thương của các vị, thế nhưng mà các vị không thể dò được người thương của các vị, cùng ăn với các vị, cùng ngủ với các vị, mà tâm thức họ ra làm sao các vị không có đo lường được đâu. Có khi họ cùng ngồi với mình nhưng mà lòng họ đã đi chơi rất là xa. Có khi cùng sống với mình nhưng mà trong trái tim của họ chán mình vô cùng, nào ai biết. Cho nên loài người là một sinh vật vô cùng cô đơn giữa trần gian, chứ không phải là loài người là một sinh vật có được cái điều kiện gần gũi với bất cứ ai. Rõ là như thế. Và thưa các vị, cái câu dễ nhớ nhất của Trịnh Công Sơn, bài hát thôi, rất là hay, và tôi chỉ thuộc câu thôi là đủ làm ăn rồi. Đó là cái câu: từ lúc đưa em về là biết xa nghìn trùng. Đúng hay là sai vậy? Thưa, quá đúng. Người ta còn ở nhà người ta thì thấy chừng như gần, do vì mình cứ nhớ cứ thương. Thế nhưng mà đón về nhà mình rồi, thưa các vị, xa rồi đó. Tại vì tự nhiên là hai tâm hồn nó sẽ không khớp với nhau, hai đời sống nó có những cái va chạm với nhau. Và người ta nhận ra mặt mũi thực của nhau, càng ngày càng thấy những cái lớp giả dối nó bày ra phía dưới rất là não nề. Cho nên khi đưa em về là biết xa nghìn trùng rồi. Thế là cái chuyện của chúng ta quay lại. Thưa đại chúng, là tự thân của mỗi người, cái điều các vị lầm lẫn, các vị vốn là một sinh vật cô đơn, mà các vị không chấp nhận mình là một sinh vật cô đơn. Các vị luôn tìm cách ghép đời mình với một ai đó. Và hai tâm hồn cô đơn gặp nhau thì nó không phải là hai tâm hồn cộng lại, mà nó là cái dấu nhân của sự cô đơn gấp nhiều lần hơn, thưa các vị. Người ta tu tập giỏi
Trong đời sống giữa nhân gian này, người ta làm cho niềm vui và hạnh phúc người ta tràn lên. Thế thì người ta có quyền sống một mình vẫn hạnh phúc, sống với nhiều người càng hạnh phúc. Người ta không cô đơn. Thì thưa các vị, liệng ở đâu họ cũng không cô đơn. Còn nếu mình phiền não bất an thì sống với một người, phiền não bất an của mình làm lây lan với người. Mình cô đơn, mình sống với một người thì làm cái nỗi cô đơn nó lớn hơn. Cái nỗi phiền muộn có trong trái tim của các vị thì thưa không có niềm vui nào làm cho các vị hết phiền muộn cả. Còn khi niềm vui nó có trong trái tim của các vị thì liền các vị bất cứ nơi đâu các vị cũng làm cho cái sóng năng lượng của niềm vui nó lan ra đánh động vào trái tim của người ta. Thế cho nên cái sự nhận lầm ban đầu đó là chúng ta quên mất ta là một sinh vật rất độc lập, rất cô đơn. Tự ta giải quyết về đời sống của ta, tự ta nâng đời sống ta lên và tự ta làm tràn đầy đời sống năng lượng yêu thương hay là tự ái hay là bất cứ một cái loại tích cực gì tự ta làm chứ không ai giúp ta được cả. Mà mình cứ hiểu lầm đời sống của mình phải cần một người nào đó để ghép vô, cần một cái điều kiện gì đó để hạnh phúc. Mà thưa các vị, không phải như thế. Mọi thứ điều kiện bên ngoài, nếu các vị nương vào thì điều kiện đó đến và đi, mất và còn, không chắc chắn. Chỉ có một cái điều kiện duy nhất là các vị làm khởi phát bên trong tràn lên thì điều này nó mới thực thôi, chứ không có điều gì thực bên ngoài đến với các vị cả. Đó là ý thứ hai, chúng ta hãy nhận thực về đời sống của chúng ta để tìm một cái con đường giải quyết về tự thân đời sống mình. Cái điều thứ ba sâu sắc hơn, thưa đại chúng, là nếu mình nhìn cho kỹ thì mọi vật trong đất trời này nó đều có hai mặt của nó cả. Nếu có mặt quấy thì có mặt phải, có mặt sáng thì có mặt tối, có mặt sinh diệt thì sẽ có cái phần không sinh diệt, có hình thể vật chất thì có không gian thôi. Điều này rất là rõ ràng. Và các vị không cần nhìn đâu xa, các vị nhìn vào tự thân thì cái điều rất rõ đó là khi có hình hài vật chất thô thì có cái phần mịn bên trong, đó là cái phần vui buồn làm chủ, làm nền cho hình hài này sinh động. Và từ cái điều này chúng ta rõ ánh sáng vào cái phần sâu sắc nhất của tự thân chúng ta. Chúng ta chia nó ra làm hai phần, một phần là sắc, phần là danh. Sắc là gì? Sắc là cái phần hình thể sắc chất thô nhận biết. Danh là gì? Danh là cái có tên thôi, nó rất là trừu tượng mà không thể cân đong đo đếm gì được cả, gọi là danh. Rồi dùng cái ví dụ này để nó dễ hiểu. Các vị bỏ hình hài này lên cân thì có bao nhiêu phao rất rõ, nhưng các vị bỏ cái buồn, cái giận của các vị lên cân bao nhiêu? Không có trọng lượng. Thế nhưng mà có thiệt không? Buồn nó có nhận chìm đời mình không? Bất an nó có làm lòng mình cay đắng không? Hay là giận nó có làm cho tim của mình hồi hộp không? Thưa các vị, những loại trạng thái từ bên trong tâm thức của các vị, nó chỉ có tên mà không có thực thể. Thế nhưng mà nó tác động rất mạnh vào đời sống của chúng ta. Thậm chí nó quyết định luôn cái sự vui buồn và hạnh phúc hay khổ đau của các vị. Thế thì hai phần này mức độ cạn, để chúng ta nhìn thì thưa các vị, cái phần này quan trọng hơn phần sắc. Phần sắc tuy là nó quan trọng nhưng mà nó không quan trọng bằng cái phần danh. Tức là những khái niệm rất là trừu tượng, những cái không có hình dáng gì cả. Đó là vui, là buồn, là khổ đau, là bất hạnh, là ưu tư, là phiền muộn. Không cân đong đo đếm được. Thế nhưng nó rất thực. Nó tàn phá đời sống ta rất là dễ. Và cái điều này thưa các vị rất là dễ chiêm nghiệm. Vật chất thì nó biến đổi, nó thay đổi. Tuy chúng ta thấy chúng ta kinh sợ nhưng mà nó không đáng sợ bằng những cái phần vô hình. Hành tinh này, thưa đại chúng, là coi nó chắc ghê gớm thế nhưng mà trái bom hạt nhân kia nó đâu bao lớn, nó làm nổ tung hành tinh này như chơi. Mà cái loại bom hạt nhân thưa các vị, nó được cấu tạo bằng cái chi vậy? Thưa, nó được cấu tạo bằng cái loại phi vật chất. Và hiện tại, thưa các vị, đời sống chúng ta được quyết định bằng những cái thứ phi vật chất chứ không phải là những thứ vật chất đâu. Đành rằng các vị không ăn thì các vị không sống được, các vị không uống các vị không sống được. Thế nhưng mình hình dung là mọi thông tin từ trên trời chúng ta không biết ra đâu cả nó xuống. Nếu phi trường mà không có cái hệ thông tin đó để điều động thì phi cơ không cất cánh được. Thậm chí các vị đưa cái thẻ tiền của các vị vô lấy tiền, hệ thống thông tin nó không làm việc thì các vị không lấy tiền được. Từ đây về Việt Nam, thưa các vị, ngày xưa thì người ta còn cần dùng cái sợi dây điện để nối dài âm thanh của mình mới đến, bây giờ thì nó không cần, nó đi qua không gian mênh mông thôi. Cho nên càng ngày nền văn minh càng lên cao thì đời sống nhu yếu tồn tại của con người nó đi đến cái chiều hướng là phi vật chất chứ không phải là vật chất. Và cái điều này từ bên trong hình hài của các vị, cái sự tồn tại của một đời người, niềm vui, nỗi buồn, hạnh phúc hay bất hạnh, nó đã là một loại phi vật chất. Thế thì đời sống bên ngoài, nền văn minh càng lên cao thì người ta càng có cái nhu yếu về cái lĩnh vực phi vật chất càng nhiều hơn chứ không phải là vật chất nữa. Thế thì thưa đại chúng là cái phần danh này rất là quan trọng. Rồi cái chiều sâu hơn, chúng ta nói cái tính quan trọng của phi vật chất. Thưa các vị, mọi đời sống trong nhân thế này, cái phần biểu hiện nó là phần cạn thôi. Rồi cái phần không biểu hiện thì nó lại là cái loại càng phi vật chất hơn, càng mịn hơn nữa. Cái điều gì là loại phi vật chất cực kỳ mịn nơi thân tâm của các vị? Ví dụ như cái phần tạm gọi là phi vật chất nhưng mà các vị còn có thể nhận biết được, đó là buồn, giận, ghét, thương của các vị. Nó là một cái loại cảm thọ, nó nối liền hai bờ, vừa vật chất vừa tinh thần. Tại sao nó là cái gạch nối giữa vật thể và phi vật thể? Do vì buồn thì ta không thấy, thế nhưng mà lòng các vị tràn ngập buồn thì mặt của các vị người ta biết buồn không? Thưa biết. Giận không cân đong đo đếm được, nhưng khi các vị giận người ta biết không? Thưa biết, do vì nó là cái gạch nối giữa thân và tâm. Rồi cái từng sâu hơn, sự suy nghĩ trầm tư của các vị nó nằm sâu phía dưới của cái dạng cảm thọ vui buồn. Nếu người ta nhìn cạn thì thấy nó là loại phi vật chất, nhưng mà nhìn tinh tế hơn thì nó là một loại vật chất mịn thôi, chứ chưa phải là phi vật chất. Tại sao? Nó biểu hiện cạn là người nào đâm chiêu nè, trầm tư nè, suy nghĩ nè, chìm trong cái sự bận biểu lo âu gì thì mặt của người ta tự nhiên nó đờ ra, nó khác hẳn bình thường, phải không? Rồi sâu hơn, thưa các vị, sự suy nghĩ của các vị tuy không ai thấy nhưng mà tự thân các vị thấy không ấy đã. Cứ thấy nó mịn hơn cái phần vui buồn, thế nhưng mà ta tinh tế một chút, ta có năng lực tu tập thì ta nhìn thấy được cái dòng chảy suy nghĩ đang vận hành, đang vẩn vơ trôi trong ta. Và khi mình đi đến cái tầng này để khám phá chiều sâu nơi chính đời sống của mình thì chuyện gì phát sinh? Chuyện gì phát sinh? Các vị sẽ khám phá ra rằng ta không phải là hình hài này, ta cũng không hề là cái vui buồn này, ta cũng không hề là sự suy nghĩ vẩn vơ này, mà ta là cái năng lực nhận biết rọi sáng từ bên trong, rọi sáng cái sự suy nghĩ vẩn vơ, rọi sáng cái buồn vui đến đi, rọi sáng cái hình hài này đang đến, đang đi, đang di chuyển đây. Và khi mình khám phá được cái phần này thì cái điều gì phát sinh thưa các vị? Mình nói một vòng cho xa để được trở lại cái ban đầu của mình muốn nói. Đó là điều chi? Thưa đại chúng, chẳng qua cái trạng thái ấy là cái trạng thái nhận biết sáng tỏ chứ chẳng có chi lạ. Cái tên ăn trộm kia, hắn vừa sinh ra đời, cái bản chất của hắn là ăn trộm. Trong máu của hắn nó có chất ăn trộm rồi. Từng tế bào máu là chất ăn trộm rồi. Thế nhưng mà nếu hắn chìm vào lãng quên thì hắn là tên ăn trộm. Thế nhưng hắn làm một việc là nhận biết sáng tỏ từng cái việc làm của hắn. Ví dụ như hắn đưa tay mở chốt cửa người ta, rồi hắn mở rương người ta, hắn nhìn thấy của cải châu báu người ta, và hắn làm mọi việc bằng cái nhận biết sáng tỏ thì hắn thấy là chừng như cái chất ăn trộm trong máu của hắn rơi hồi nào không hay. Tự nhiên hắn trở thành một người tốt, không thể lấy bất cứ đồ của ai được cả. Thế thì các vị hình dung là mọi cái thứ mà chúng ta gọi là nghiệp của chúng ta đó, ta đốt cháy nó bằng cái chi? Thưa, chỉ bằng bốn chữ nhận biết sáng tỏ đi vào trong từng việc làm, từng suy nghĩ của ta thôi. Thì thưa các vị, mình đốt cháy phiền não, đốt cháy bất an, đốt cháy buồn vui, đốt cháy mọi thứ nghiệp có mặt trên trần đời. Và cuối cùng thì còn lại cái chi? Còn lại cái chi? Thưa, còn lại một cái thuần nhất, đó là cái nhận biết sáng tỏ. Nó là ánh sáng thôi thưa các vị. Và ánh sáng này chưa từng sinh, chưa từng diệt, cho nên thể nhập vào trạng thái niết bàn của tự tâm chứ chẳng có chi lạ. Và người ta cứ vận dụng muôn vàn điều để nói về trạng thái niết bàn hay là trạng thái tâm Phật bất động, nhưng mà kỳ thực nó là cái tự thể của các vị, nó có mặt nơi đời sống của các vị, có mặt ngay bây giờ và ở đây. Các vị sống được với cái nhận biết sáng tỏ, đó là bước đầu cũng như bước cuối đi vào con đường thánh đạo chứ không phải con đường tu. Thành đạt được niết bàn, thành đạt được an lạc, thành đạt được giải thoát, chứng nghiệm được Phật quả. Chứ mình đừng tưởng đây là một phương pháp bình thường. Mình tưởng Đức Phật dạy hít vô nhận biết sáng tỏ hơi thở tôi đang đi vô, thở ra nhận biết sáng tỏ hơi thở tôi đang đi ra. Đó là một phương pháp thực tập bình thường. Nhưng mà thưa không, đây là một phương pháp thực tập cực kỳ căn bản là một, đưa những hành giả có niềm tin thành đạt được giác ngộ là hai. Và nếu mình tu dở thì mình cũng làm cái điều này trong mức độ cạn, đó là các vị đốt cháy phiền não, bất an, ưu tư, phiền muộn và những cái khó khăn của đời sống các vị, tự nhiên nó bốc khói bay đi không còn, bằng một phương pháp thực tập như thế mà thôi. Thế thì thưa đại chúng, cái tầng sâu sắc nhất ngay nơi đời sống của các vị, mọi hình hài linh động trên mặt hành tinh này, mọi sinh vật, loài người có mặt trên cuộc đời này, cái hạt mầm giác ngộ đã có sẵn nơi trái tim của các vị. Cái năng lực làm Phật đã có sẵn nơi các vị. Các vị không cần phải cầu cạnh bất cứ một vị thần linh nào để cho tôi thành Phật cả. Các vị hãy cầu với Phật của chính mình thôi. Và khi chúng ta làm được điều này với chính chúng ta thì chuyện gì phát sinh? Chuyện gì phát sinh? Cái điều đầu tiên là chắc chắn một điều là đời sống của ta nó tràn đầy năng lượng, hạnh phúc, yên bình. Không hề có một phút giây nào được gọi là cô đơn trong đời sống cả. Tôi không cần một mảnh đời ai gắn vào đời sống tôi để lấp đầy cả. Tại vì đời sống tôi nó đã dâng lên đủ tràn đầy, đủ phúc lạc. An trú ngay trong cái trạng thái nhận biết sáng tỏ cũng có nghĩa là an trú ngay nơi cái tâm Phật không sinh không diệt của chính các vị. An trú ngay nơi cái tâm giác ngộ của các vị để tu. Thế thì mọi phút giây của cuộc đời này chưa có một phút giây nào được gọi là trống vắng đối với người kia cả. Họ đi tới, họ đi lui, họ ăn, họ ngủ, họ nói, họ cười, họ giao tiếp với con người. Và thưa các vị, họ làm cho năng lực nhận biết sáng tỏ này nó luôn có mặt trong đời sống họ. Thế thì có phút giây nào họ không tu đâu. Thế thì các vị không những tu ở nơi đây vài ba ngày cho vui, các vị về đời sống nhân thế, các vị không thiếu vắng được cái sự thực tập lúc nào cả. Các vị mang nó đi bất cứ một cái chân trời nào để các vị thực tập. Bằng không thì chúng ta nghĩ rằng chỉ có đến nơi đây để tu được mấy ngày, thế thì nó vô cùng là ít ỏi thưa các vị. Còn nếu các vị liễu đạt được, thấu đạt được điều này thì thưa đại chúng, rõ ràng là đời sống của ta nó tràn đầy niềm vui và phúc lạc. Chưa có một phút giây nào trong đời mà bị buồn, bị giận, bị ghét, bị thương gì trấn ngữ cả. Ta có quyền đi giữa nhân thế này và không sợ bất cứ một cái loại nghịch cảnh éo le hay là những cái bất thường của đời sống đổ vào đời sống ta mà ta buồn, giận, ghét, thương gì cả. Và nếu mình không nắm được điều này thì thưa các vị là đời sống ngày một, ngày hai, những cái bất thường của cuộc đời nó đến với các vị, các vị chìm ngập trong khổ đau thôi. Không ai lường được là ngày mai người thương ta quay lưng lại với ta. Không ai lường được rằng cái sự có mặt với nhau như thế này nhưng mà họ đã phản bội từ trong lòng của họ từ nhiều năm trước. Không ai lường được rằng ngày mai tất cả những cái tiền ở trong công văn của ta tự nhiên biến mất. Không ai lường được hành tinh này, ngủ một đêm thôi sáng lại, thưa, không còn cái gì gọi là nền văn minh có mặt của loài người cả. Thế nhưng mà các vị nắm được một phương pháp hành trì thì thưa đại chúng là thách thức mọi cái điều bất thường của cuộc đời, của đời sống bên trong ta, đời sống chung quanh ta. Nó có xảy ra như thế nào là chuyện của nó không hề dính được gì với ta cả. Và ngay bây giờ, thưa đại chúng là nếu các vị an trú trong cái trạng thái nhận biết sáng tỏ, thế thì chuyện gì phát sinh? Các vị đi tới, đi lui, các vị nói, các vị cười, các vị thở vào, các vị thở ra, các vị ăn, các vị uống, vân vân, đều an trú trong cái nền của thiền tập. Và cả một ngày, chưa bao giờ có phút giây nào mà các vị không sống được với thiền tập cả. Bằng không như thế, thì chúng ta tu được một ngày vài tiếng đồng hồ tỏ thiền, vài tiếng đồng hồ đi thiền hành, rồi thậm chí giỏi hơn thì vài ba ngày thực tập ở tu viện. Thế rồi cuộc đời còn lại ném vào trần thế thì chúng ta chưa có điều kiện để tu. Thế cho nên thưa các vị, nhận thức sâu sắc về đời sống tự thân thì các vị có được cái con đường để thực tập cho mình cả một đời người. Và thưa đại chúng là chúng ta nói đến cái phần thứ ba, tức là cái phương pháp hành trì. Và mình nghĩ rằng trong phần 1 và phần 2 thì mình đã xen vô cái phần phương pháp hành trì trong đó. Nếu các vị tinh ý thì các vị có thể nắm được cái cách để hành trì trong cuộc sống của chúng ta. Và nếu chưa tinh ý thì làm sao đây? Có một câu hỏi đặt ra thôi. Ta có thích cứu cuộc đời mình không đã? Có một câu chuyện rất vui mình kể ra đây. Có ông nhà giàu kia, ổng đi đò. Khi đi ngang qua sông, đò nó chìm. Và lúc ông chấp chới giữa dòng sông thì ông kêu bớ người ta cứu tôi với. Ai mà cứu tôi thì tôi trả cho 2 lượng vàng. Và trên bờ có một anh chàng kia, ảnh cũng thuộc cái loại trả giá. Ảnh nói 3 lượng vàng tôi cứu. Ông già nói thà tao chết chứ tao không bỏ ra 3 lượng vàng. Và thế là ông chết thiệt thưa các vị. Thà chết chứ không theo. Và thưa đại chúng là câu chuyện này nó tức cười, nhưng mà ngẫm lại thì nó gần giống với thân phận của chúng ta. Chúng ta chán vô cùng cái nỗi phiền muộn nó đeo đẳng đời người cho tới hôm nay. Có người thì 40, có người 50, có người 70 tuổi. Thế nhưng mà các vị hình dung là cuộc đời ta cứ bị không buồn thì giận, không giận thì lo âu. Không lo âu thì bất an, nó nhận chìm đời sống ta một ngày không biết bao lần. Mình chán vô cùng nhưng mà mình vẫn còn trả giá. Mình chưa muốn một lần vượt thoát thưa các vị. Và cái chuyện này rất là thực tiễn thôi. Ví dụ như các vị mà yêu mến đời sống mình, các vị mong muốn vượt thoát đời sống khổ đau phiền muộn của 70 năm, 60 năm trần lụy. Các vị chỉ cần làm một việc giản dị vô cùng chứ khó khăn chi đâu. Thế nào là giản dị? Thưa, ta là người thấy. Mọi thứ phiền não đến đi sinh diệt trong ta là cái bị thấy. Hay nói một cái từ rất dễ như chúng ta khai thác nơi đây, đó là đem cái sự nhận biết sáng tỏ đi vào ngay nơi trái tim của các vị, để nhận biết là mọi thứ này buồn nè, giận nè, ghét nè, thương nè, nó tha hồ, nó đến và đi, nó di chuyển trong vùng tâm của chúng ta. Nhưng ta luôn là cái nhận biết sáng tỏ. Thế thì chấm dứt mọi nỗi bất hạnh của đời người. Phương pháp giản dị vô cùng và cũng rất dễ thực tập. Thế nhưng mà chừng như ta không có khả năng làm được điều này. Ta thấy nếu mình an trú ngay cái trạng thái nhận biết sáng tỏ, chừng như là nó nhạt nhẽo quá. Nó không có một cái chút hương vị buồn giận gì. Cho nên đời người thấy dường như nó tẻ nhạt. Mình không hài lòng sống với cái điều đó mà thôi. Thế cho nên cái điều đầu tiên đặt câu hỏi cũng có nghĩa là trả lời với nhau rằng ta chưa muốn cứu cuộc đời ta thôi chứ chẳng có chi lạ. Nếu mình muốn cứu đời mình thì mình đã có khả năng làm thánh rồi thưa các vị. Do vì mình chưa ưng thôi. Mình muốn luyện đời mình vào cuộc nổi chìm thôi. Chứ còn nếu các vị ưng thì không cần đếm 1, 2, 3 gì cả. Ngay tức khắc các vị là cái nhận biết sáng tỏ thì mọi thứ đều phù vân, mọi thứ đều bị đốt cháy. Thế thì cái điều đầu tiên trước khi đi vô phương pháp hành trì, ta hãy tự hỏi lòng mình coi là mình đã muốn cứu cuộc đời mình chưa? Và trong cách ngôn Mỹ người ta có một câu, người ta nói là anh kéo đời sống anh lên bằng cái sợi dây dài của anh thì không bao giờ đời sống anh lên cao được. Mình phải nâng đời sống mình lên bằng một phương pháp khác, chứ không hề nâng đời sống mình lên bằng cái sợi dây dài của chính mình được, thưa các vị. Thế nào là phương pháp khác? Phương pháp khác đó là các vị cài cái hạt mầm nhận biết vào trong từng sinh hoạt thân của các vị, từng cái vui buồn của các vị, từng suy nghĩ khởi lên trong đây, nơi tâm của các vị, thì các vị nâng đời sống của các vị lên bằng một phương pháp là nhận biết sáng tỏ. Thì cách này chúng ta mới nâng đời sống ta lên được. Bằng mình nâng đời sống mình lên bằng cái sự suy nghĩ thì không bao giờ nâng lên được. Cái con đường một chiều đó là sự suy nghĩ của ta, nó đã dẫn ta đi ngàn vạn kiếp trong cõi tử sinh. Bây giờ mình cũng nâng đời sống mình lên, mình làm cho mình hạnh phúc bằng sự suy nghĩ thì không bao giờ làm được. Mình phải làm cho đời sống mình tràn đầy và hạnh phúc bằng cái nhận biết sáng tỏ không suy nghĩ, thì mới có khả năng kéo đời sống mình lên được. Đó là một phương pháp hành trì tổng quát. Bây giờ phương pháp chi tiết hơn là sao? Thưa đại chúng, là điều thứ nhất, thử hỏi mình có cơ hội để thực tập không? Thưa, có vô vàn cơ hội để thực tập. Tại vì cái sự thực tập này nó không đòi hỏi các vị phải có cái gì thêm cả. Các vị có cái hình hài này là có điều kiện thực tập rồi đây. Chỉ có một điều duy nhất là ta mất hình hài thì không còn điều kiện để nâng đời sống mình lên. Còn người nào còn một hình hài, dù là hình hài tật bệnh, cũng còn vô vàn điều kiện để làm cho đời sống mình vươn lên. Đó là ý thứ nhất. Ý thứ hai, tinh tế hơn nữa là các vị còn sự suy nghĩ, còn cái vui buồn, còn có những bất hạnh nổi chìm trong tâm thức, thì các vị còn có vô vàn điều kiện để thực tập. Cứ mỗi một cái vui buồn sinh khởi là cái điều kiện để các vị quay về an trú ngay trạng thái nhận biết, để nhận biết cái vui buồn. Thế thì điều kiện nó đang đến với các vị. Có một câu chuyện ở trong thiền thoại rất là hay, mình kể ra rồi chúng ta kết thúc. Một hôm có một thiền sinh tới tham vấn ngài Thùy Long, hỏi ông là thế nào là tâm Phật bất động. Ông trả lời một câu, ông nói là cảm ơn ông, ấy là tâm Phật bất động. Có nghĩa là chi? Mình kể thêm câu chuyện nữa rồi kết thúc. Có một thiền sinh tới tham vấn vị thiền sư, nói thưa thầy, thế nào là niệm sinh diệt khởi ra trong tâm con? Thiền sư nói, đó là niệm sinh diệt. Là mình hiểu làm sao? Thưa các vị, vừa khởi ý hỏi là đã có niệm sinh diệt. Thay vì thiền sư giải thích dông dài thì ông chỉ trực tiếp là cái ông đang hỏi ta, cái sự suy nghĩ vẩn vơ khởi ý hỏi ta, đó là cái niệm sinh diệt. Rất là rõ ràng, rất là trực tiếp để chỉ cho chúng ta thấy đâu là niệm sinh diệt. Và cái phần đầu là thế nào là tâm Phật bất động? Rồi ngài trả lời là ấy là tâm Phật bất động. Có nghĩa là gì? Không phải câu hỏi là tâm Phật bất động, nhưng mà cái nhận biết câu hỏi đang có mặt là tâm Phật bất động. Và nếu ở ngoài đời sống vật lý bên ngoài, sống nó không hề rời mặt nước mà có sống, hành tinh này không hề rời không gian mênh mông mà vận hành được, mọi cái di chuyển của thái dương hệ này đều có không gian bao quanh, thế thì cái điều rất rõ ràng đó là mọi cái sự suy nghĩ thầm thì hay là buồn vui của các vị đều có cái năng lực nhận biết đang ẩn tàng bên trong. Có điều ta không có khả năng nhìn ra, không có khả năng an trú được trong trạng thái nhận biết, mà chúng ta cứ bị cái suy nghĩ vẩn vơ nó lôi chúng ta ra ngoài, chúng ta luôn hướng ngoại. Trong khi cái việc rất dễ dàng đó là các vị chỉ cần quay lại hoặc cái sóng năng lượng nhận biết trở về ngay nơi cái nguồn nhận biết sáng tỏ, thế thì các vị có thể thực tập được, có thể thiền tập được một ngày 24 giờ. Rồi khi mình làm được điều này thì thưa đại chúng là mình sẽ có niềm tin rằng đến và đi, sinh và diệt có một hình hài, chẳng qua nó chỉ là những lớp áo, chẳng qua nó là hạt bụi bay bay thôi,
Còn ta chính thực là ánh sáng bất động, chưa từng sinh, chưa từng diệt. Và nếu mình chưa khám phá được điều này thì thưa các vị, mức độ cạn đó là một đời sống có mặt trên hành tinh này đã chìm mất vào cõi hư vô. Cạn hơn nữa, đó là 70 năm của trần thế, chúng ta không có làm cho đời sống chúng ta tràn đầy hạnh phúc chi đâu, mà chúng ta làm cho phiền giận bất an, ưu tư trần trọc nó lấp đầy một đời người, rất là tội nghiệp. Ngay trong một đời này, thưa các vị, một mạng sống con người được gọi là vô giá, không có gì đổi được đời sống các vị cả. Có vàng không đổi được sinh mạng của ta. Mọi thứ bên ngoài nó gắn vào đời sống các vị để tạo được niềm vui và hạnh phúc cho chính các vị. Thế nhưng mà trái tim của các vị nó tràn đầy phiền muộn âu lo, thế thì người đó dù là giàu có, dù tỷ phú cũng vẫn là bất hạnh. Cho nên con đường thực tập đem sự nhận biết sáng tỏ cài vào bên trong đời sống của các vị. Thế thì cái điều cạn đó là các vị làm cho đời sống mình tràn đầy hương hoa của sự an lạc và hạnh phúc sâu hơn, vượt ngang qua những phiền muộn của đời người. Sâu hơn nữa, mình chứng nghiệm được trạng thái an lạc hiện tiền. Bằng không thì mất một đời sống rồi tìm lại không dễ đâu. Đó là đôi điều mình chia sẻ hôm nay. Xin phép dừng ở đây và xin cảm ơn các vị.